Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm Liên minh châu Âu khó chịu khi hoãn cuộc họp vào tuần tới với quan chức hàng đầu của EU về các biện pháp trừng phạt Nga trước chuyến thăm Hà Nội có thể diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Reuters đưa tin hôm 9 tháng 5. Việt Nam đang nỗ lực theo đuổi chính sách đối ngoại trung lập trong quan hệ với các cường quốc thế giới. Hà Nội đã tránh lên án việc Nga tấn công Ukraine, một quan điểm mà các nước phương Tây cho là quá gần gũi với Điện Kremlin. Đặc phái viên thực thi các lệnh trừng phạt của EU, ông David O'Sullivan, sẽ đến thăm Đông Nam Á vào tuần tới và dự kiến gặp các quan chức Việt Nam vào ngày 13 đến ngày 14 tháng 5, nhưng Hà Nội đã yêu cầu hoãn cuộc gặp vì các nhà lãnh đạo quá bận để gặp ông. Một nhà ngoại giao nắm rõ tình hình cho hãng thông tấn Anh biết. Ba nhà ngoại giao khác xác nhận với Reuters về việc hoãn lại chuyến thăm, trong đó một người cho biết Việt Nam đã đề xuất thời điểm tháng 7 để thay thế. Hai trong số các nhà ngoại giao và một người khác am tường về các cuộc thảo luận cho rằng sự chậm trễ này có liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra của ông Putin tới Việt Nam. Một nguồn tin nói chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga có thể bị phá hỏng bởi bất kỳ cuộc đàm phán nào với đặc phái viên EU. Ngay sau khi Reuters đưa tin về vấn đề này, Phái đoàn Ngoại giao EU tại Hà Nội đã ra tuyên bố, mô tả việc hoãn cuộc họp là đáng thất vọng và cho biết họ đang thảo luận về ngày họp mới với chính quyền Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nga tại Hà Nội không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần mời ông Putin đến Việt Nam trong những tháng gần đây, bất chấp việc Tòa án Hình sự Quốc tế ICC có trụ sở tại The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2023 với cáo buộc gây tội ác chiến tranh ở Ukraine. Việt Nam không phải là thành viên của ICC. Tuần trước, đại sứ Nga tại Việt Nam, Gennady Bezdetko, được cho là đã nói rằng ông Putin đã nhận lời mời và ngày diễn ra chuyến thăm sẽ được quyết định sau lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 của ông vào ngày 7 tháng 5, theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Lần gần đây nhất ông Putin tới Việt Nam là vào năm 2017. Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam và cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác trữ lượng khí đốt của Việt Nam ở Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. EU, một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, đã áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine. Công việc của ông O'Sullivan liên quan đến việc đảm bảo rằng các quốc gia không giúp đỡ Nga và các quốc gia bị trừng phạt khác lách các biện pháp trừng phạt của EU, chẳng hạn bằng cách cung cấp cho Moscow hàng hóa có công dụng kép có thể được sử dụng cho các nỗ lực chiến tranh ở Ukraine. Không có bằng chứng nào cho thấy Việt Nam đề nghị giúp đỡ Nga trong cái mà Điện Kremlin gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một số nhà ngoại giao nói rằng sẽ khó phát hiện bất kỳ giao dịch thương mại nào giữa Việt Nam và Nga có thể vi phạm lệnh trừng phạt, đặc biệt nếu liên quan đến chip hoặc các linh kiện nhỏ khác.
Ông Lê Thanh Hải, nhà lãnh đạo uy quyền một thời ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan kiểm tra của đảng đề nghị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, báo chí trong nước đưa tin. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được phát ra vào cuối ngày 8 tháng 5 nói rằng ông Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy và tập thể do ông lãnh đạo đã vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện. Kết luận này được đưa ra sau kỳ họp diễn ra trong 2 ngày của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do chủ nhiệm ủy ban là ông Trần Cẩm Tú chủ trì. Đáng chú ý, kỳ họp này được triệu tập theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, thông cáo cho biết. Ngoài sai phạm liên quan đến Vạn Thịnh Phát, bộ máy lãnh đạo thành phố dưới quyền ông Hải còn bị xác định sai phạm liên quan đến các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn, tiền, tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được báo chí dẫn lại viết. Ông Hải và tập thể thành ủy do ông đứng đầu nhiệm kỳ 2010-2015 bị xác định có trách nhiệm chính, ngoài ra cũng bị xác định có trách nhiệm còn có Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố do các cựu chủ tịch Lê Hoàng Quân 2011-2016 và Nguyễn Thành Phong 2016-2021 đứng đầu. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của tỷ phú Trương Mỹ Lan là tập đoàn bất động sản sừng sỏ ở thành phố lớn nhất nước. Trong nhiều năm, họ đã thâu tóm được những mảnh đất vàng ở các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố mà nhiều người khác thèm muốn nhưng không lấy được, theo tìm hiểu của VOA. Theo những đồn đoán mà VOA không thể kiểm chứng, thì bà Trương Mỹ Lan được cho là có quan hệ mật thiết với gia đình ông Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, sự phất lên của bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà lại trùng hợp với thời kỳ ông Hải nắm quyền lãnh đạo ở thành phố từ năm 2001 cho đến năm 2016. Hôm 11 tháng 4, bà Lan đã bị tuyên án tử hình trong vụ án rút ruột ngân hàng SCB, gây thiệt hại đến 27 tỷ đô la Mỹ cho ngân hàng này trong vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, bà Lan cũng sắp ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thông qua SCB phát hành trái phiếu rác để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đô la của người dân khắp cả nước. Dư luận cũng như nhiều nhà quan sát từng nhận định với VOA rằng bà Lan không thể một tay che trời ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm nếu không có sự chống lưng của các quan chức lãnh đạo cấp cao. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giám đốc AIC, hiện đang trốn lệnh truy nã. Hồi cuối năm 2012 đã bị tòa tuyên án 30 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu và đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hiện chưa rõ với hậu quả được đánh giá là rất nghiêm trọng, lãng phí rất lớn, thì ông Hải sẽ đối diện mức kỷ luật nào? Hiện đảng có 4 mức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Theo điều lệ đảng thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ có quyền áp dụng 2 mức kỷ luật thấp, còn 2 mức kỷ luật cao thì phải trình ra Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Nhưng ngay cả khi đối mặt với hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức và khai trừ, thì ông Lê Thanh Hải vẫn có thể hạ cánh an toàn, nghĩa là được cho về hưu yên ổn, không bị truy tố hình sự và không bị tịch thu tài sản bất chính. Cũng chưa rõ án kỷ luật ông Hải có dẫn đến việc ông bị truy tố hình sự hay không. Tuy nhiên, ngoài một trường hợp ngoại lệ là ông Đinh La Thăng, người kế nhiệm ông Hải, bị bỏ tù, cho đến nay thì tất cả các ủy viên Bộ Chính trị, từ đương kim cho đến về hưu, đều không bị truy tố hình sự sau khi đã bị kỷ luật đảng. Đây không phải là lần đầu tiên ông Hải bị kỷ luật. Cách nay hơn 4 năm, ông Hải đã bị Bộ Chính trị bãi bỏ tư cách cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 do sai phạm liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Án kỷ luật này không đi kèm với truy tố hình sự sau đó, mặc dù nhiều nạn nhân ở Thủ Thiêm đã đòi truy tố các lãnh đạo sai phạm. Bị bãi bỏ tư cách cũng có nghĩa là ông Hải sẽ không được đối xử, cũng như nhận được những đặc ân dành cho một cựu bí thư thành ủy. Tuy nhiên, do ông Hải nắm thành ủy 2 nhiệm kỳ, cho nên ông vẫn còn tư cách cựu bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Cách nay gần 1 năm, vào ngày 20 tháng 5 năm 2023, ông Lê Thanh Hải vẫn được đương kim bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Từng là bí thư quận ủy quận 5, ông Hải lần lượt leo lên các chức phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ năm 2001 đến năm 2006. Sau đó, ông vào Bộ Chính trị và được chỉ định làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp 2 khóa từ 2006 đến 2016.
Chính phủ Hoa Kỳ và Anh bày tỏ sự quan ngại về các hình phạt hình sự đối với việc thực hiện quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, đồng thời khuyến nghị Hà Nội sửa đổi các điều luật 117-331 của Bộ Luật Hình sự. Phát biểu tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 đối với Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 7 tháng 5, bà Kelly Billingsley, phó đại diện thường trú tại Liên Hợp Quốc của Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bày tỏ sự quan ngại về việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật hình sự đối với những người bày tỏ quan điểm ôn hòa.
We welcome Vietnam's progress on protecting the rights of LGBTQI+ persons.
Chúng tôi hoan nghênh những tiến bộ của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính, nhưng chúng tôi vẫn quan ngại về các hình phạt hình sự đối với việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội, bà nói tại phiên họp được trang UN Web TV tường thuật trực tiếp. Đồng thời, vị đại diện của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam, bao gồm việc sửa đổi các điều 117, 331 của Bộ luật hình sự để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và tôn giáo tín ngưỡng, cũng như tăng cường bảo vệ quyền tự do lập hội bằng cách cho phép các tổ chức phi chính phủ hoạt động mà không phải chịu gánh nặng pháp lý quá mức. Bà Gar khuyến nghị, hãy chấm dứt ngay việc cưỡng ép từ bỏ đạo đối với các thành viên nhóm tôn giáo chưa đăng ký và sửa đổi luật tín ngưỡng tôn giáo để phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Cuối cùng, nhà ngoại giao Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những cá nhân bị giam giữ vì thực thi nhân quyền, điều tra việc quan chức có hành vi lạm dụng bạo lực, đảm bảo quyền được xét xử công bằng và đưa ra biện pháp khắc phục cho bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào. Tương tự, chính phủ Anh cũng bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam nhắm mục tiêu vào những chuyên gia chính sách công và môi trường cũng như các tổ chức phi chính phủ. Ông Simon Mangley, đại diện thường trú của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc, đưa ra đề xuất trong phiên họp được trang UN Web TV tường thuật trực tiếp.
We do remain concerned by the targeting of environmental and public policy experts and NGOs. So we recommend that Vietnam first clarifies the legal and financial obligations on
làm rõ nhiệm vụ pháp lý tài chính của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế khi nhận tài trợ dưới mọi hình thức, cho biết thời gian ân hạn để tuân thủ, đảm bảo xử lý công bằng trước pháp luật đối với mọi hành vi vi phạm. Nhà ngoại giao Anh đồng thời khuyến nghị chính phủ Việt Nam giảm số án tử hình. Cũng như chính phủ Mỹ, chính phủ Anh khuyến nghị Việt Nam thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền tự do ngôn luận, lập hội và tôn giáo thông qua việc sửa đổi điều luật 117 331 của Bộ luật hình sự. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về những phát biểu và khuyến nghị trên của chính phủ Anh, Mỹ nhưng chưa được phản hồi. Từ Geneva, ông Trần Đức Tuấn Sơn, đại diện của tổ chức Việt Tân tại châu Âu, người đang tham dự các phiên thảo luận để vận động bên lề UPR đối với Việt Nam, cho VOA biết rằng Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước và Điều 331 lợi dụng các quyền tự do dân chủ trong thời gian qua được chính quyền sử dụng để trấn áp những tiếng nói phản biện trong nước. Ông nói,
tiếp tục lên án Việt Nam về nhiều cái sự vi phạm nhân quyền trắng trợn, những ví dụ như là những cái điều luật mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước, hay là lạm dụng quyền tự do ngôn luận vân vân, hoặc là kết án một số tổ chức coi là xem là khủng bố mà thực sự họ chỉ là hoạt động một cách ôn hòa cho sự hoạt động chính trị một hay là tôn giáo một cách ôn hòa thôi, thì đó là những điều mà các nhân viên trong Liên Hợp Quốc cũng như là các đại diện của các quốc gia họ cũng đã thấy rõ. Thì mình đối với cộng đồng ngoại quốc đó, thì chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế mạnh mẽ để giúp đỡ những người đang bị đàn áp trong nước.
Tại phiên rà soát UPR chu kỳ 4 đối Việt Nam hôm 7 tháng 5, có các đại diện của hơn 130 nước tham gia đối thoại và phát biểu trong điều mà truyền thông Việt Nam gọi là không khí cởi mở, thẳng thắn, thực chất. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam phản bác những lời kêu gọi sửa đổi các điều luật 117, 331, cho rằng việc kêu gọi này là một đòi hỏi phi lý, đi ngược lại lợi ích chung của toàn xã hội, nói thêm rằng đó là những điều luật hoàn toàn hợp hiến. Trình bày báo cáo của chính phủ Việt Nam tại phiên đối thoại trong kỳ UPR hôm 7 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Ông Việt diện dẫn các thành tựu tăng trưởng kinh tế là minh chứng cho thành tích nhân quyền của Việt Nam. Ông nói, với chủ trương coi con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới, phát triển đất nước, Việt Nam đã vươn lên từ một nước nghèo để trở thành một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Ông Việt nói thêm rằng những ưu tiên của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong thời gian tới, bao gồm việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, thúc đẩy đối thoại tích cực và hợp tác về quyền con người, tăng cường giáo dục về quyền con người. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 8 tháng 5 tường thuật về UPR. Đối với một số ý kiến dựa trên những nguồn tin chưa được kiểm chứng, đoàn Việt Nam đã giải đáp, cung cấp thông tin xác thực, nhấn mạnh nguyên tắc đối thoại hợp tác tôn trọng khác biệt, đồng thời nhấn mạnh không có một mô hình chung cho tất cả các nước, mỗi nước tùy theo đặc thù điều kiện của mình sẽ có con đường phát triển riêng. Vào hồi tháng trước, ông Việt cho biết tại một cuộc họp báo rằng tính đến tháng Giêng 2024, trong số 241 kiến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận tại UPR chu kỳ 3 2019, nước này đã hoàn thành thực hiện kết quả 209 khuyến nghị, chiếm 86,7%, thực hiện một phần có 30 khuyến nghị, chiếm 12,4%. Ngoài ra, ông nói còn hai khuyến nghị đang được xem xét để thực hiện vào thời điểm phù hợp.
Bộ Thương mại Mỹ hôm 8 tháng 5 tổ chức phiên điều trần trực tuyến công khai mà trong đó các luật sư tranh luận về việc liệu Bộ có nên trao cho Việt Nam quy chế nền kinh tế thị trường hay không. Mối quan hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam với Trung Quốc chi phối lập luận của cả hai phía. Phiên điều trần là một phần của cuộc duyệt xét mà Bộ đang thực hiện và quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 26 tháng 7. Luật sư Eric Emerson của hãng luật Steptoe LLP, đại diện cho Bộ Công Thương Việt Nam, lập luận rằng Việt Nam nên được nâng cấp lên quy chế kinh tế thị trường vì nước này đã đáp ứng 6 tiêu chí mà Bộ Thương mại Mỹ đề ra để đánh giá liệu các nước có thật sự có nền kinh tế thị trường hay không. Việt Nam đã cho thấy họ làm tốt hay là tốt hơn những nước khác trước đây đã được cấp quy chế kinh tế thị trường theo các tiêu chí được quy định này, ông Emerson nói. Ông dẫn ra hỗ trợ của nhà nước cho các công ty nhà nước ở Việt Nam ít hơn Ấn Độ, và Việt Nam cởi mở với đầu tư nước ngoài nhiều hơn Indonesia, Canada và Philippines. Nhưng những tiếng nói phản đối lập luận rằng các cam kết chính sách của Hà Nội đã không đi đôi với hành động cụ thể và nước này vận động như một nền kinh tế kế hoạch hóa do Đảng Cộng sản điều hành. Họ cũng cho biết các ngành nghề của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu tư và nhập khẩu đầu vào từ Trung Quốc, với nhiều mặt hàng trong số đó đã bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá. Jeffrey Gerrish, cựu quan chức thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump, hiện đại diện cho hãng Steel Dynamics, lập luận tại phiên điều trần, việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam sẽ kích hoạt một làn sóng nhập khẩu không công bằng từ Việt Nam, mà ông cho là đã trở thành phương cách để Trung Quốc lách thuế quan của Mỹ. Thay vì đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc, bất kỳ hành động nào như vậy sẽ là món quà cho Trung Quốc và phục vụ lợi ích của Trung Quốc, ông Gerrish nói. Tuy nhiên, ông Emerson, luật sư đại diện cho Hà Nội, nói việc từ chối trao quy chế kinh tế thị trường sẽ đẩy Việt Nam đến gần Trung Quốc hơn. This program has come to you from the Voice of America, Washington.